Kính thưa tất cả quý hành giả tham dự khóa tu tại chùa Hải Đức. Ngày hôm qua khi có mặt vào buổi sáng tại chùa đó, chúng tôi nhìn thấy cảnh vườn hoa ở bên cạnh chánh điện rất đẹp. Vườn hoa thường là cái công trình của nhiều bàn tay. Mỗi một bàn tay đó làm cho hoa trở nên thêm tươi và mát. Ngày thứ sáu đó thì có một Phật tử nam chăm sóc. Và cứ như thế thì cứ mỗi tuần có người luân phiên để làm dung bón cho các loại hoa ở phía trước vườn hoa được ngày càng đẹp hơn. Tại đây chúng ta có tôn thờ thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Và mỗi một cành hoa, mỗi một lá hoa đều góp phần làm cho sự trang nghiêm thanh tịnh nơi thánh tượng Bồ Tát được tôn thờ. Để có được cái vườn hoa như thế thì nó phải có một sự chủ sướng của một con người. Và sau đó tất cả cùng đồng tâm hiệp lực vào. Và giá trị của nó có được từ những bàn tay hiệp lực này. Nhân đây chúng tôi xin chia sẻ về đề tài pháp thoại tôi và chúng ta. Vấn đề tôi và chúng ta đó được đặt ở trong nguyên lý vô ngã học thuyết rất là quan trọng về phương diện hành trì chuyển hóa được Đức Phật thuyết giảng và hướng dẫn chúng ta. Cái tôi chỉ là một cá thể, một bộ phận nhỏ. Trong khi đó chúng ta là một thành phần lớn, một tổ hợp. Không có những cái tôi thì không có một cái tập hợp của chúng ta. Và muốn có được một cái chúng tôi đó thì cái ta đó phải được hòa tan ở trong cái chúng tôi. Còn nếu cái ta đó vẫn giữ nguyên bản chất của nó thì ở trong cái chúng tôi đó thì mỗi cái ta này sẽ có thể bị đụng nhau, va chạm, xung đột, mâu thuẫn, dẫn đến rất nhiều sự bế tắc ở trong sinh hoạt thường nhật. Chính vì vậy mà có mặt ở trong cái chúng tôi đó là cả một nghệ thuật. Chúng ta phải bỏ đi rất nhiều những thói quen, quan niệm, truyền thống và tất cả những cá tánh, để khi hòa nhập với cái chúng ta đó thì cái tôi đó nó không là một cái mồi hay là một cái bỏ mìn. Và do vậy mà sự hòa hợp ở trong cái chúng ta bắt đầu có mặt. Đạo Phật dạy con đường chuyển hóa thông qua thực tập vô ngã. Vô ngã là một nghệ thuật quán chiếu về phương diện nhận thức và tâm lý học, thấy rất rõ bản thân mình với những giá trị đóng góp chỉ là một chức năng. Tính cách chức năng của cái tôi đó nó có mặt ở trong cuộc đời này tùy theo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và thời điểm nhất định, và nó không được đề cao quá mức. Khi mà cái tôi được đề cao quá mức đó thì cái giá trị của chúng ta nó sẽ bị mất đi. Và do đó cái đóng góp đó sẽ làm cho cái tôi được lớn mạnh, được trưởng thành, được sinh sôi nảy nở. Nó lại có thể phát sinh ra rất nhiều dây mơ rễ má, bà con, quyến thuộc, thân bằng. Và càng phát triển nó nhiều chừng nào đó thì khi đi tới đâu nó bị vướng víu, vấp ngã, trở ngại và bị thương tật tới đó. Tiến trình của sự tu tập vô ngã là làm thế nào để hòa tan cái tôi ở trong cái chúng ta. Rồi về lâu về dài đó, chúng ta hòa tan cái chúng ta trở thành là chúng sinh. Tức là không còn nhìn thấy con người là cao thượng, con người là số một, con người là trung tâm điểm, mà bên cạnh đó còn nhìn thấy các chủng loại chúng sinh khác, để tình thương, để tình thân có thể thiết lập với các loại chúng sinh này. Và trên tinh thần đó đó thì cái nhu cầu của Bồ Tát Đạo nó bắt đầu mở ra. Lúc đó các hành giả sẽ thực tập ăn chay trường, thể hiện lòng từ bi một cách trọn vẹn và không bờ bến với các loại chúng sanh bất hạnh hơn là loại hình chúng sanh con người. Phát huy cái năng lực của lòng từ bi vô lượng đó, thì các hành giả sẽ trở thành ôm lấy chúng sanh vào ở trong mảnh đất tâm của mình và không còn bất kỳ một phân biệt đối xử nào. Thì cái tiến trình tu tập giữa cái tôi, chúng ta và chúng sanh đó, nó là sự chuyển hóa cái tầm quan trọng và tính cường điệu về tầm quan trọng của bản thân mình. Ai giải phóng cái tôi nhiều chừng nào thì trong cái chúng ta đó, người đó sẽ có một không gian rất rộng, rất to và rất lớn. Ai giải phóng cái chúng ta với tính cách là những con người và tập thể con người sẽ có được một cái không gian vô lượng vô biên của tâm lượng không bị giới hạn của tất cả chúng sinh. Và tiến trình tu tập như thế sẽ giúp cho hành giả nó có được một cái chân trời, một cái phương trời rất là cao rộng, thênh thang. Tháng 5 2007 vừa qua, tất cả quý hành giả đã được lãnh thọ với Bồ Tát, tức là một nghệ thuật để hòa tan cái tôi vào trong cái chúng tôi, rồi sau đó nó hòa tan cái chúng tôi vào trong cái chúng sanh. Cái tâm lượng từ một cái tôi nhỏ bé trở thành cái chúng tôi lớn hơn, và sau đó trở thành cái tất cả chúng sanh, trong đó cái chúng tôi và cái tôi nó được bao gồm. Như vậy là thực tập và chuyển hóa theo Phật giáo là làm thế nào để cho cái không gian của tâm nó trở nên vô biên, bao la, không cùng tận, không gần mé. Và sự thực tập chuyển hóa nó đòi hỏi mình phải vươn lên rất nhiều hàng ngày hàng giờ thì mới có thể thành công được. Tại Việt Nam á, có chùa Hoằng Pháp, nơi mà cứ 2 tháng một lần trên dưới 3.000 hành giả toàn nước Việt Nam, và trong số đó cũng có rất nhiều Phật tử ở hải ngoại trở về cùng tham gia tu học. Không gian của chùa chỉ khoảng chừng 2.5 mẫu thôi mà có thể chứa đựng được 3.000 người trong suốt 7 ngày liền. Nếu có mặt và tham dự khóa tu đó thì tất cả quý vị sẽ thấy lúc đầu đó mình hơi giỏi, tại quý vị cứ mỗi một người chỉ được phân chiều ngang là 9 tấc và chiều dài là 2 thước, và mình nằm xếp lớp từ đầu đến đuôi, và đến giờ ngủ thì tất cả được giữ yên lặng một cách tuyệt đối, không tâm sự, không trò chuyện, không nói chuyện, để giữ trạng thái an tĩnh cho những người đồng tu bơi kế cạnh mình có thể có được giấc ngủ an lành. Thời khóa tu học thì một ngày gồm có 4 thời, rồi hoài niệm Phật, bái sám, kinh hành, còn có thời pháp thoại để nghe, để thực tập chuyển hóa. Chúng ta thấy ít nhất là 3.000 cái tôi đó đã được hòa hợp trở thành cái chúng tôi với tư cách là các hành giả Tịnh Độ Tông. Và các cái tôi này phải bỏ đi hết tất cả những vai trò vị trí xã hội của mình thì mình mới có thể sống hạnh phúc ở trong 7 ngày của các chúng tôi trong một cái khuôn viên mặc dầu là 2.5 mẫu nhưng so với 3.000 người là quá nhỏ. Các cái tôi hằng ngày có những cái phong tục tập quán thói quen đó, nó đã được hòa tan rồi và do vậy nó không có những sự trở ngại. Do vậy mà chúng ta thấy khi quan niệm về bản thân mình không còn là quan trọng ở trong một tập thể, và tất cả những đóng góp của mình đó, nó chỉ là đóng vai trò chức năng, thì lúc đó đó tất cả sự thành công của cái chúng tôi đó nó đều có những bàn tay của những cái tôi, và những cái tôi đó đóng một vai trò rất là quan trọng. Nhưng tâm thức của những người đóng góp như thế đó không bao giờ cống cao ngã mạn hay là nhìn thấy mình như là trục xoay, mình như là cái trọng tâm chính yếu, và giờ đó nó càng đóng góp đó, tâm càng thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi, cái phương trời của tâm ngày càng bao la và trường cửu. Chúng tôi thích dùng khái niệm chữ tôi trong tiếng Anh dưới tính cách là một tăng ngữ, me hơn là I, và cái chúng tôi là we. Nếu chúng ta dùng nghệ thuật chơi chữ trong tình huống này đó, để có được cái chúng tôi đó, chúng ta phải đảo ngược cái me, tức là đảo ngược cái phần m, thì chúng ta trở thành w, tức là hai cái v nó kết lại với nhau. Như vậy để có được cái chúng tôi đó, chúng ta phải làm đảo ngược cái tôi của mình. Cái tôi của mình thường nằm ở vị trí vai trò quan trọng số 1, ai đụng đến đó, là có chuyện. Khi cái tôi mình bị thách đố, bị xúc phạm, bị thương tổn đó, cha mình cũng không từ, mẹ mình cũng không tha, thầy mình cũng không chừa, gần như là ai mình cũng dám đụng. Và càng đụng vào nó đó là nó trở thành như là kiến lửa, nó trở thành như là lửa dữ, trở thành như là bom đạn, súng ống, vũ khí. Và sự tương tàn giữa cái tôi của ta và cái tôi của người khác đó làm cho cả hai trở thành nạn nhân của khổ đau. Do đó chỉ cần đảo lộn cái tầm quan trọng của bản thân mình từ chữ M trở thành chữ W, thì chúng ta có được cái chúng ta. Hay nói một cách khác là không xem mình quan trọng, mặc dù sự đóng góp, vai trò, giá trị của bản thân đó có thể nhiều, cao, rộng, ảnh hưởng lớn hơn những người khác, thì lúc đó đó cái tôi ở trong cái chúng tôi đó sẽ trở thành là người đồng hành. Nguyện làm người đồng hành trên con đường giác ngộ. Đây là ý tưởng của một bài nguyện hương gần đây, và chúng ta thấy rằng là giá trị của nó giúp cho hành giả đó hòa nhập vào cái chúng tôi nhiều hơn là nâng vai trò của cái tôi lên làm đầu. Ở trong sự tu học đó, chúng ta phải thấy cái chúng tôi là chính, cũng giống như là vườn hoa ở bên cạnh chính điện của chùa Hải Đức đó, có rất nhiều bàn tay, mỗi người đóng góp một phần, mỗi người có vai trò, mỗi người đều có những giá trị để góp vào một bàn tay. Nhờ vào cái tập thể và sự đóng góp đó mà chúng ta có được cả một vườn hoa. Cho nên tất cả các công trình Phật sự đó thường là công việc chung, công việc của tất cả chúng ta hơn là công việc của một người nào đó. Một nhà quản lý giỏi và lãnh đạo hay đó là làm thế nào để nối kết và gắn tất cả các cái tôi khác về văn hóa, phong tục, tập quán và cá tính trở thành một cái khối của chúng ta. Thì lúc đó những điểm gì việc này nó sẽ không trở thành trở ngại, mà ngược lại đó hỗ trợ bổ sung cho sự tu học và đóng góp rất là nhiều. Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có những cái khuynh hướng và nỗ lực mang tính cách như vậy. Nó là nơi hội tụ của rất nhiều giống dân, rất nhiều quốc gia theo tính cách đất lành chim lậu. Ai có năng lực, ai có khả năng, ai có tiềm năng đều có thể trở thành hoa thơm cỏ lạ ở trên đất nước mang tính cách là Hiệp Trung Quốc này, là bởi vì nó đã biết hội tụ nhiều cái tôi, nhiều cái tinh hoa của những cái tôi ở nhiều quốc gia khác nhau để trở thành một cái tổng hợp của Hoa Kỳ. Đó là cái chúng tôi. Và do đó đất nước Hoa Kỳ luôn luôn có khuynh hướng trở thành là đất nước có một cái tầm ảnh hưởng khá quan trọng về phần lớn các lĩnh vực ở trong xã hội, là bởi vì biết lấy cái chúng tôi làm chuẩn và cái tôi đó đã được giảm đi ở một mức độ khá đáng kể. Dĩ nhiên sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta dừng lại mãi ở cái chúng tôi mà quên đi cái chúng sinh. Cái đối tượng đối với các hành giả tu học Phật Pháp là chúng sinh. Ở trong tất cả những bài kinh để có khóa lễ hành trì hàng ngày trong các ngôi chùa Bắc Tông, chúng ta thấy luôn luôn có câu là đương nguyện chúng sinh, tức là lấy đối tượng chúng sinh làm nền tảng. Trong khi đó chúng tôi và chúng ta đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong các chúng sinh. Hoa Kỳ có lẽ đặt mạnh về cái phần chúng tôi nhiều, do đó nó đã va chạm với những cái chúng tôi của những nền văn hóa khác, của những tôn giáo khác. Các cái cuộc khủng bố nó như là một trong những thách đố mà thế giới hiện tại phải đối đầu trong mấy năm trở lại đây. Nỗi sợ hãi, kinh hoàng do khủng bố gây ra đã làm cho con người giàu sống ở trên đống vàng, ngọc ngà, châu báu mà vẫn không tìm thấy được sự tỉnh tại, an vui và hạnh phúc thật sự. Vì cái chúng tôi đó, đó nó là đụng với cái chúng tôi của các tôn giáo khác, của các quyền lợi khác, của các thế lực khác. Và do đó nếu chúng ta lấy cái tiêu chí của chúng sinh nó làm nền tảng đó, thì những cái chúng tôi mang tính chất là tập thể và đã xóa được một phần nào đó của cái tôi cá thể đó, nó sẽ trở thành như là một trong những nỗ lực rất là cần thiết để cho niềm an vui hạnh phúc nó có mặt không chỉ cho một quốc gia mà cho toàn cả thế giới, không chỉ cho hành tinh này mà cho cả các cái chủng loại các hành tinh khác nữa. Chính vì vậy mà cái chiến trình tu tập của Phật giáo nó rất là khó ở chỗ là mình phải chuyển hóa từ từ. Đầu tiên là dẹp bỏ cái tôi để có được cái chúng tôi, và sau đó là tháo gỡ cái chúng tôi để trở thành cái chúng sinh. Thì lúc đó đó sự sống của các chủng loại đó sẽ được chúng ta đồng đo tính điểm một cách bình đẳng với sự sống của chính bản thân mình. Và đây chính là trọng tâm, và đây chính là cái mấu chốt quan trọng trong đạo lý tu học của các hành giả từ Phật Bồ Tát Đạo. Điểm qua sơ lược như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi vào vài câu chuyện, và trên nền tảng đó chúng ta phân tích thấy được cái mối liên hệ mật thiết giữa cái tôi và cái chúng ta. Và hạnh phúc đó nó sẽ giúp chúng ta có được từ cái góc độ của chúng ta nhiều hơn là của những cái tôi đơn lẻ. Có một cặp bạn thân, tạm gọi là tâm giao về phương diện ngoại giao, thì họ ăn ý với nhau từ nhiều cách, từ nhiều thế. Hai người rảo bước, và trên đường đi đó thì có một vật lạ đang nằm ở vệ đường. Một trong hai người đó đến nhặt được vật lạ này lên, anh ta mừng rỡ, mắt sáng ra, niềm hân hoan bắt đầu trỗi dậy, và anh nói như thế này: chúng ta may mắn đã nhặt được vàng. Sau câu nói chúng ta may mắn nhặt được vàng đó, thì anh ta đã lỡm cục vàng đó bỏ vào túi của mình, không chiên xu nào cho người đồng hành kế cạnh. Đi thêm khoảng một thời gian nữa đó, thì có một toán người xuất hiện. Họ truy hô lên: chúng tôi mất vàng, chúng tôi mất vàng. Ai nhặt được vàng xin trả lại, nếu không trả lại thì phải qua sát chết của chúng tôi. Người nhặt được vàng hoảng quá mà nói rằng là ngày hôm nay chúng ta là thiệt mạng rồi, như vậy là chết tôi, chúng ta không còn đường nào để tẩu thoát được nữa. Người bạn đồng hành mới nói rằng là khi nãy đó anh nhận được cuộc vàng, anh cũng bảo rằng là chúng ta hôm nay được may mắn, nhưng không chia tôi chút xíu nào. Bây giờ đối diện trước cái cảnh mà vàng đó phải trả lại cho chủ nhân của nó, thì anh lại nói rằng là chúng tôi toi mạng rồi, chúng tôi mất cơ hội rồi, chúng tôi mất may mắn rồi. Lẽ ra anh phải nói rằng là tôi mất may mắn rồi, tôi bị chết to rồi thì đúng hơn. Trong câu chuyện này chúng ta thấy là nó có hai quan niệm về cái tôi và hai quan niệm về cái chúng tôi. Người nhặt được vàng bình thường có thể xem bạn của mình là một người đồng hành và tri kỷ. Nhưng khi mà có được một cái vật gì đó quý báu, có giá trị đó, thì cái tôi của anh sử dụng nó mang tính cách là nó quan trọng. Trong khi đó cái chúng tôi đó được sử dụng chỉ là tính cách ngoại giao. Anh nói rằng là chúng tôi may mắn quá, chúng ta may mắn quá đã nhặt được vàng rồi. Cái khái niệm đại từ chúng tôi được sử dụng trong tình huống này để làm cho cả hai được vui. nhưng vui chỉ vui ở phương diện ngoại giao thôi. Nói xong á, anh đã bỏ cái phần vàng đó vào trong túi của mình, và do đó cái tôi đó nó được trở thành như là trọng tâm. Anh ta quan tâm vào cái tôi của mình nhiều hơn, nhưng bằng ngôn ngữ thì anh lại dùng khái niệm là chúng tôi. Cái tôi được hòa tan trong cái chúng tôi như vừa nêu trong tình huống đó đó, nó là một sự biện hộ và là một cái nghệ thuật rất là khéo léo để làm cho người khác hài lòng, hài lòng về phương diện giao tế xã hội hơn là hài lòng từ cái tấm lòng, từ trái tim, từ nhận thức của những người khác. Những cái thức hài lòng như thế thì nó sẽ không bao giờ có được độ bền. Người bạn đi đồng hành với anh ta mặc dù cảm thấy hơi buồn, buồn rằng là bình thường mình được xem là người bạn tri kỷ, mình được xem là chúng tôi, nhưng khi có cái phần lợi nhuận đó, cái quyền, cái hạn, các giá trị đó, thì người bạn kia lại chỉ hưởng một mình, nhưng mà miệng lúc nào cũng nói là chúng mình. Cái thức ứng xử như vậy thường để lại những cái khó khăn ở trong mối quan hệ. Người kia còn lại mặc dù rất là lịch sự không nói ra, nhưng trong tâm của anh ta đó, vẫn có một cái gì đó không được vui. Không vui vì thấy bạn của mình chơi không đẹp. Có được cái phần hưởng đó thì hưởng một mình, mà miệng vẫn cứ nói là chúng ta cùng hưởng. Tất cả những cái nỗ lực của cái tôi đó trong việc tìm kiếm và đạt được đó, nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Và kết thúc của câu chuyện này đó là một minh chứng rất điển hình. Niềm vui chưa được trọn vẹn thì những người đánh mất cái vật đó, đó đã xuất hiện là toán liệt rằng là chúng tôi mất vàng. Ai nhặt được đó xin trả lại, chúng tôi biết ơn. Nếu không trả lại thì hãy qua mạng sống này. Tức là người ta đã đồng đo tính điểm cái sở hữu vật chất đó trở thành như là mạng sống của mình. Và người ta sẵn sàng đánh đổi mạng sống đó để có thể tìm lại được các sở hữu vật chất bị đánh rơi. Như vậy là cái tôi của những người bị mất, mặc dù họ là sở hữu chủ, đã bị đông đo tính điểm ngang bằng với giá trị vật chất. Trong khi đó, đó trên thực tế đó, nó phải có một cái tầm quan trọng và giá trị hơn rất là nhiều lần. Vì mất vật chất đó, người ta có thể tìm lại được, nhưng mà mất mạng sống rồi thì trăm ngàn vật chất hay là khối vật chất, núi vật chất, tu duy vật chất, giải trường sơn của vật chất nó đều trở thành là vô nghĩa. Do đó nó không thấy được cái không tôi, tức là cái vô ngã đó, thì con người sẽ có thể dẫn đến một trạng thái tiếc nuối cùng cực, nỗi khổ niềm đau có thể trỗi dậy, và nó có mặt ở chỗ nào nó tạo thành thách đố ở người khác chỗ đó. Khi thực tập được hạnh vô ngã đó thì người Phật tử có thể quan niệm ở trong bất kỳ tình huống nào, sự đánh mất các cái ngã sở hữu như là các vật dụng, đồ tư trang, tiền bạc, của cải đó chỉ là một sự thường tình đó, và nhờ đó đó nỗi khổ niềm đau đó nó không có cơ hội bám víu vào trong dòng cảm xúc của bản thân mình. Ví dụ khi đi đường chúng ta lỡ đánh rơi một cái ví, trong cái ví đó đó có 2.000 đô. Nếu là người không thấy được cái vô tôi, cái không thấy được cái không tôi đó, thì sự tiếc nuối sẽ trỗi dậy. Trời, phải mà tôi không mất 2.000 đô này, tôi đã đến chùa Hải Đức này cúng dường cho Tam Bảo 1.000 rồi, còn 1.000 đi làm công tác từ thiện xã hội. Khi mất đó thì mình mới nổ ra tiếc nuối, mà trong cái tiếc nuối đó mình nghĩ rằng phải mà mình cúng Phật thì tốt hơn nhiều, chứ để mất như thế này nó vô dụng quá, không có ý nghĩa gì hết. Nhưng khi mà các vật nó không mất là chưa chắc gì chúng ta cúng được 100 đồng, không ạ? Trong sự tiếc nuối đó mình tìm cái cách để tự an ủi mình, và cái tôi đó nó bị biến dạng thiên hình dạng trạng, nó thay đổi, nó kích hoạt, nó nhảy múa, nó làm cho mình hài lòng cách này hài lòng cách kia. Mà trên thực tế nó thì mỗi một lần mà được nó làm cho hài lòng thì mỗi một lần cái tôi đó được tăng trưởng về cái tầm quan trọng, tức là sự rắc rối sẽ kéo theo sau. Thực tập cái vô tôi như là một trong những nghệ thuật chuyển hóa cái tôi đó, thì nhà Phật dạy mình là khi mình đánh mất, rơi một cái vật gì đó đó, thì chỉ cần nghĩ một cách đơn thuần như thế này: nỗi lo lắng, sự buồn chán, tiếc nuối, thất vọng không làm cho vật đó trở thành có mặt lại với chúng ta, ngoài dừ trong sự may mắn tình cờ hiếm có. Do đó thay vì buồn tiếc nuối thì hãy quan niệm rằng là trong cái thời điểm cái vật bị đánh rơi đó đó được thể hiện, thì lúc đó sẽ có một người khác đang có nhu cầu cần đến nó, sẽ trở thành sở hữu chủ mới. Quan niệm như vậy đó thì mặc dù chúng ta đang đánh rơi một vật, nhưng chúng ta lại được làm một cái công việc là bố thí hay là cúng dường vật đó, mặc dù nó được thể hiện trong một tình huống bất đắc dĩ, nhưng sau đó tâm chúng ta trở nên hoan hỷ thì sự bố thí đó vẫn được thực hiện. Ở trong kinh điển có phân tích cái tình trạng bố thí ba la mật, đặc biệt là kinh Tạng Pali đó, thì nó có ba yếu tố là hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Trong tình huống này đó, trước khi chúng ta mất cái vật đó chúng ta đâu có hoan hỷ đâu, phải không ạ? Nhưng mà mình học được cái vô ngã, cho nên á, lúc nào mình cũng có trạng thái hoan hỷ, dù nó còn với mình hay là không còn với mình. Cho nên dù chưa có bố thí mà tâm mình vẫn hoan hỷ. Khi mình đối diện với một sự thật rằng cái vật đó nó đã bị đánh mất và nó không còn là cái của mình nữa, tâm của mình lúc đó trỗi dậy sự hoan hỷ lần thứ hai, và nghĩ rằng là bây giờ tôi đang có cơ hội để giúp đỡ cho người nào đó may mắn đang có nhu cầu nhận được vật này làm sở hữu chủ. Thì như vậy là chúng ta đang hoan hỷ bố thí. Và sau khi cái vật đó nó không còn là cái của mình nữa, mình vẫn tiếp tục hoan hỷ, mình nghĩ rằng là cái vật đó nó không có bị mất đi một cách vô ích hay là vô tội giả. Và trong tình huống như thế đó, dù là một vật bị đánh mất, bị đánh rơi, chúng ta vẫn là hành giả đang thực tập bố thí. Như vậy là trong các tình huống của cải nó còn với mình hay là của cải không còn với mình, mình vẫn thực tập, mình vẫn tu tập, mình vẫn chuyển hóa được. Đó là thái độ vô ngã ở trong sự thực tập, để thấy cái tôi nó không còn có tầm quan trọng, và do đó những cái lệ thuộc vào cái tôi, sở hữu của cái tôi đó chỉ là một chức năng, một công cụ, một phương tiện để hỗ trợ cho mình trên tiến trường tu tập, tìm kiếm hạnh phúc thôi, chứ không phải là tất cả. Do đó đó, mất đó thì còn có cái khác. Chính vì thế đừng quá bận tâm về sự mất đó, thì trạng thái an lạc nó mới có thể được duy trì. Câu chuyện nêu ra là một cái điển hình. Những người bị mất vàng cảm thấy buồn tiếc lắm, đi từ một thái độ là năn nỉ van xin, mong rằng là ai nhận được đó nhường lại, trả lại cho mình thì mình biết ơn. Kéo theo sau đó là một thái độ phẫn nộ, giận, tức, đau, tiếc, là bởi vì nỗ lực, làm lụng, dành dụm rất là nhiều năm mới có được một cục vàng, mà bây giờ bỗng nhiên nó bị mất đi, rơi vào tay của người khác. Cho nên nó là từ sự van xin cầu thẳng trở thành một thái độ cọc cằn: nếu ai nhặt được mà không trả lại cho tôi thì tôi sẵn sàng sẽ thanh toán, hoặc là phải đi qua cái chết của tôi để chiếm hữu được những cái thuộc về của tôi. Do vậy mà từ một cái tôi được nhân lên tầm quan trọng, thì các giá trị phục vụ cái tôi đó là những sở hữu vật chất như một công cụ đó lại trở thành quan trọng hơn. Và rất nhiều người trong cái thế giới vật dục này, do không thực tập được phương pháp vô ngã, đã xem tất cả mọi thứ đều rất là quan trọng, và do vậy mỗi lần bất kỳ một cái gì thương tổn, ảnh hưởng, đụng chạm, tác động đến cái tôi hoặc là cái của tôi đó, là nỗi khổ niềm đau bắt đầu trỗi dậy. Và kháng cự lại nỗi khổ niềm đau đó, chúng ta đã có rất nhiều hành động làm cho người khác cũng cùng bị khổ đau. Như vậy là chúng ta đã không thấy được tầm quan trọng của chúng tôi, mà chỉ thấy cái tôi của mình là hơn hết. Hai người bạn đồng hành lúc đầu có được cái quan niệm cái chúng tôi, cho nên họ đã trở thành bạn tâm giao, bạn tri kỷ với nhau. Nhưng khi có một nguồn lợi xuất hiện giữa cái chúng tôi thì tính cách và tình đồng hành đó đã bị hấp đố. Nếu cái quyền lợi đó được chia đều cho cả hai và hai người hài lòng thỏa mãn với sự phân chia đó đó, thì giữa chúng tôi không có gì trở ngại. Nhưng lần này đó, cái tôi đó nó trở thành quan trọng và lòng tham bắt đầu trỗi dậy, cho nên đó, cái người nhặt được nó đã không còn thấy cái tính cách chúng tôi là quan trọng nữa và có khuynh hướng là tư hữu hóa một mình. Tất cả những cái tính cách tư hữu hóa một mình đó, nó như là một cái sự hưởng phước ở trong một cái giai đoạn ngắn, và do vậy đó, cái tính cách lâu dài của nó sẽ không bao giờ được đảm bảo. Và cuối câu chuyện chúng ta thấy là một điển hình, tức là sở hữu chủ của nó đã yêu cầu và trả lại. Lúc đó anh này mới nói rằng là chết rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ bị tội nạn, chúng ta không còn may mắn nữa. Thì người bạn anh tức tối lắm, bắt đầu mới trỗi ra một cái thái độ và nói rằng là lẽ ra anh phải nói rằng là tôi bị tội mạng, tôi bị mất được cái quyền lợi, chứ không thể nói là chúng tôi, vì cái phần lợi đó anh đã từng chia cho ai bao giờ đâu, mà nói là chúng tôi ở trong tình huống này. Như vậy thực tập vô ngã không có nghĩa là chúng ta chỉ thực tập về phương diện nhận thức thông thường, mà nó còn được thể hiện qua những cái cách chúng ta phát ngôn, sinh hoạt, giao lưu, tiếp xúc với những người khác. Đạt được cái tinh thần vô ngã không là nằm ở cái mối quan hệ giữa các chúng tôi này. Nếu chúng ta đặt quyền lợi của mình lên trên đó, thì cả chúng tôi không còn nữa, mặc dù ngôn ngữ của cái vô ngã trong giao lưu tiếp xúc vẫn còn, nhưng nội dung của vô ngã về phương diện tâm và sự hành trì là hoàn toàn bị vắng bóng. Lúc đó đó, cái giá trị của nó sẽ không còn nữa và mối quan hệ đó sẽ bị thách đố. Người ta thường nói là dùng tiền bạc của cải vật chất để thử một con người. Thử như thế rất là chuẩn. Chỉ có những con người nào giống như là một cái muỗng inox nằm ở trong một cái chậu nước mắm mà không làm cho tay của người cầm cái muỗng đó, đó bị lấm lét, thì lúc đó người đó được xem là người có uy tín về vấn đề tiền bạc. Và khi có uy tín về vấn đề tiền bạc đó, thì người đó mới có thể làm được việc lớn, vì họ không bao giờ tư hữu hóa những cái gia tài chung, những cái tài sản chung. Và do đó tính cách của các chúng tôi ở những con người như thế này đó sẽ rất là cao, và do đó giá trị đóng góp của họ cho cộng đồng, xã hội hay là những công việc công ích đó, mới được cuộc đời ghi nhận một cách lâu dài. Câu chuyện thứ hai về tôi và chúng tôi là câu chuyện giữa những con cáo trong một đàn cáo. Nghe nói đến cáo là chúng ta sợ, vì chúng ta có rất nhiều từ phát sinh ra từ tính cách của con cáo. Ví dụ chúng ta dùng cái từ cáo già, tức là người ranh mãnh, khôn ngoan, lừa đảo để tìm kiếm những cái giá trị cho riêng bản thân mình bất chấp hạnh phúc, khổ đau của tha nhân và cộng đồng. Tính cách của cáo thường không có chân thật, và do đó câu chuyện này nó mô tả vì cái tính cách không chân thật như thế mà khổ đau nó có mặt đối với người đã từng có những suy nghĩ và ứng xử như vậy. Một đàn cáo thề thốt với nhau là sống chết có nhau. Khi một con cáo nào đó phát hiện ra một món mồi thì chúng phải thỉnh mời đồng bọn đến để cùng chia sẻ, cùng ăn uống. Một mùa nọ đó, các vật đi săn tìm kiếm của đàn cáo không có bao nhiêu, chúng đã trở nên gầy gò, ốm đói, bệnh tật. Trong số đó, đó con mạnh nhất bắt đầu rẽ đàn, giả vờ bệnh và nằm lại ở trên vệ đường. Đàn cáo kia đó, dầu có thương tưởng vẫn không cách nào có thể chờ đợi được người bạn của mình. Đàn cáo tiếp tục đi. Con cáo đây đó, đi xuống một cái cái lõm bên dưới thì thấy một cái cây rất là to. Trong đó đó, trong cái cây nó có một cái lỗ, có một cái hốc cây. Trong hốc cây đó nó có những cái món mồi rất là ngon. Con cáo do vì ốm đói nhiều ngày đó, cho nên cố tình chui, và trong một nỗ lực của sự chui, nó đã chui được vào ở trong hốc cây đó. Nó đã ăn hết tất cả các vật thực được để ở trong cái hốc cây này một vài ngày trước đó. Sau khi ăn no đây xong rồi đó, con cáo bắt đầu đủ sức vươn vai và nỗ lực chui ra, thì nó bị mắc kẹt, ra hết nổi. Nó mới la lên thì không ai nghe đó, nó dùng hết sức mình sanh, thì đàn cáo đó đang đi phía trước mới nghe vậy, biết rằng là đây là con cáo ở trong đàn của mình, và chúng bắt đầu quay về. Thì nhìn thấy cái chú cáo bên trong đó, chúng rất là ghét và thù. Chúng nói rằng là nãy anh bảo rằng anh bị đau đi không được, chúng tôi thương tưởng anh và phải đành chia tay với anh, không ngờ anh đã nhìn thấy trong hốc cây này có rất nhiều món mồi ngon, cho nên anh giả vờ bị bệnh để anh hưởng một mình, tội đáng kiếp cho anh. Nói xong đàn cáo đã bỏ đi. Con cáo này gào thét la càng mỏi mệt, càng mệt lả, và nó đã ngất đi ở trong cơn mệt. Vài ngày trôi qua thì bắt đầu cái bụng nó xẹp lép trở lại, vì trong đó đâu còn gì nữa đâu ăn. Thì lúc đó con cáo nó mới có thể bò ra bên ngoài một cách dễ dàng. Câu chuyện kết thúc tại đây. Cái mối quan hệ giữa cái tôi và cái chúng tôi trong câu chuyện này đó là một sự tính toán với nhau. Họ đã thề thốt với nhau rằng là mỗi khi có được một món mồi nào, cả bọn đồng chia, đồng ăn, đồng hưởng. Như vậy là cái chúng tôi đó nó được đưa lên làm quan trọng. Nhưng mà trong thế giới của loài cáo đó, có được một vật cũng có nghĩa là đi săn, là giết một con thú nào đó. Cái quyền lợi đó được cân đo đóng điếm một cách đồng đều với nhau, cho nên mới có thể ở bền với nhau được. Nhưng khi người ta đặt cái quyền lợi lên làm chuẩn, và mọi sự cân đo đó nó được thiết lập đó, đều có những cái giá trị rất là tương đối, và khó có thể có tình trạng là cả đồng bọn đó hài lòng với sự phân chia như thế này. Chẳng hạn như là con cáo khỏe nhất ở trong đàn, nó nghĩ rằng nó có cơ hội tìm được nhiều cái món mồi hơn là các con cáo còn lại. Dạ gì nó phải ở trong cái đàn cáo này, để mỗi khi nỗ lực và thành công của nó đó, nó chỉ hưởng được một phần rất nhỏ, còn tất cả các phần còn lại đó nó phải nhường cho những con cáo vô tích sự khác. Do vì nghĩ như thế là nó lanh mắt nhìn thấy được món mồi nằm ở trong cái hốc cây, cho nên nó đã nỗ lực tách đàn. Về sự tách đàn đó đã làm cho nó trải qua một cái nỗi đau cùng cực suốt mấy ngày mà chui ra không được. Rất may là không có một gã thợ săn nào đã đến, rất may là không có một con vật nào dữ tợn hơn đã đến để biến nó trở thành một món mồi, và nó sống còn với một bài học rất là đau đớn. Trong tất cả các sinh hoạt cộng đoàn và tập thể đó, thỉnh thoảng có những người trong chúng ta sẽ có suy nghĩ rằng là tôi đóng vai trò quan trọng nhất, tôi làm được nhiều nhất, tôi đóng góp nhiều nhất, tôi thông minh hơn, tôi khỏe mạnh hơn, tôi có giá trị hơn, tôi có năng lực hơn. Và do đó ở trong một đoàn thể như vậy đó thì tôi sẽ bị giới hạn mình, vì khi làm thì phải hưởng chung, mà sự nỗ lực đó là chính là từ bản thân mình hơn là các thành phần khác. Suy nghĩ đó nó đúng về phương diện logic, và nó đúng về phương diện hưởng thụ vật thực. Còn về phương diện nhân quả đó, suy nghĩ như vậy đó là sai lầm. Mà cái chỗ chúng ta làm nhiều mà khi hưởng chia ra một cách đồng đều đó, cái phần của mình đó, nó không được cân đo tính điểm một cách tương thích với cái sức lực mình đã bỏ ra, thì cái đó vẫn không được xem là một sự thiệt thòi. Thì nhân quả đó, mình làm A mình hưởng A, làm B hưởng B, thì cái giá trị nhân quả của nó bị kết thúc. là mình đầu tư một cái hạt giống A và mình có được cái kết quả tương xứng của cái A thì cái quả nó không còn nữa. Trong khi đó chúng ta làm 10, chúng ta chia ra hết 8 và hưởng chỉ có 2. Thì về phương diện thế gian đó, nhiều người nói là ôi hơi đâu mà ngu mà đi làm cho thiên hạ ăn, dại gì mà đi làm cho người ta hưởng. Rồi nói như vậy làm cho mình bị tức lên và cái tôi mình bị kích thích đó, làm cho mình không có muốn dấn thân làm nhiều. Cho nên đó là kêu có làm có trả lương thì làm, còn nếu không có thì mình không muốn làm hơn để đóng góp nhiều hơn, thì mình nghĩ rằng tất cả những cái đó là vô ích. Về phương diện nhân quả đó thì làm 10 mà hưởng 8 đó thì mình chỉ còn lại 2, còn làm 10 hưởng 2 đó thì mình còn lại 8, và 8 phần còn lại đó đó nó sẽ được nạp vào trong ngân hàng công đức và không bị mất đi đâu. Khi nào cần đó thì móc ra mà xài. Do đó trong những cái biến cố của cuộc đời và xã hội đó, người có gieo trồng phước báo nhiều đó thì lại sống nhân răng, tức là sống khỏe mạnh. Trong một cái tai nạn, những người khác có thể bị chết, bị thương tật, bị nghèo cùng, bị khốn khó, nhưng lại có người là sống rất là vững chãi ở trong những cái biến cố như thế này, là bởi vì trong ngân hàng công đức của người đó đó đã có nhiều phước báo khác nhau mà những người khác không có được. Do vậy khi làm nhiều mà hưởng ít đó, thì đừng có buồn, không có nghĩ rằng mình thiệt thòi, thì lúc đó cái tôi của mình sẽ được chuyển hóa, thì giá trị nhân quả nó sẽ còn nằm y nguyên cho đến lúc nào nó đủ các yếu tố, đủ chất xúc tác, đủ môi trường, điều kiện hoàn cảnh thì những cái này nó sẽ trở về với chúng ta. Tại Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây, nói chung là các quốc gia tiên tiến về kinh tế đó, chúng ta làm không bao giờ chúng ta hưởng được 100%, tại vì phải đóng thuế, đóng từ 35% cho đến 40-60% tùy theo cái tính cách là mình độc thân hay là có gia đình, có con không có con, tuổi tác vân vân. Và khi đóng như vậy đó, có nhiều người tiếc nuối, mình làm mà mình là phải chia sẻ nhiều thứ quá cho nhà nước vân vân, nhưng mình lại quên đi rằng là các cái việc làm như thế đó đều là việc làm từ thiện, vì cái số tiền đó sẽ được đưa vào các cái chi dụng mang tính là an sinh xã hội, hoặc là giúp đỡ những người già neo đơn, hoặc là gây những cái quỹ giáo dục từ thiện. Nói chung là chính phủ sẽ sử dụng vào các cái mục đích rất là cần thiết cho xã hội và cho cuộc đời. Giả sử những người chi thu những cái khoản tiền như thế mà ăn cắt, ăn xén, ăn bớt, rút ruột công trình, không có thực hiện một cách nghiêm túc đi nữa đó, thì cái việc mà đóng thuế của chúng ta vẫn là một cái cách gieo vào trong ngân hàng công đức của mình các cái tài khoản phước báo, cái phước đó nó vẫn còn nguyên. Còn người sử dụng sai thì bị quả báo xấu. Do đó là đừng bao giờ quan niệm rằng mình bị mất, thì lúc đó mình mới mạnh dạn tích cực dấn thân làm rất là nhiều việc cần làm và đóng góp nhiều giá trị cần đóng góp ở trong đời sống thực tế. Con cáo rẽ đàn đã không nhìn thấy được điều đó, nó nghĩ rằng nó có công trạng nhiều mà nó hưởng có một phần bình đẳng với những con cáo khác, và do vậy nó đã có ý tưởng khác là tách rời. Muốn tách rời nó phải bày mưu lập kế, và khi bày mưu lập kế thì ý thức của cái tôi đó nó được nhân rộng rồi, nó xem nó như là một cái gì đó rất là quan trọng. Và khi nó tách rời ra như vậy đó thì cái giá trị lệ lạc đầu tiên nó có, mà nó không cần phải chia ai. Trước đây nó phải chia cả một đàn, bây giờ nó ăn một mình no nê vô cùng. Nhưng không ngờ rằng là chính cái no nê đó đó nó làm cho nó bị gặp rất nhiều sự rắc rối, rất nhiều sự trở ngại. Và có lẽ nó cũng có cái phước, cái phước là vì nó đóng góp cho cái đàn của nó bằng cái sự nỗ lực và cái thành công của nó. Do vậy mà nó không bị chết do các thời săn bắt, hoặc là một cái con vật nào đó lớn hơn, to hơn, thấy nó bị kẹt ở trong hốc cây, móc nó ra mà ăn thịt. Chính vì cái phước báo của con người đó sẽ giúp con người vượt thoát khỏi những cái tình huống thiên tai hay là những cái tai nạn do chính con người tạo ra. Theo dõi tin tức báo đài, chúng ta thường thấy là trong những cái hậu quả tập thể hay là những cái kết quả tập thể về phương diện tự nhiên đó, ví dụ như là sóng thần, động đất, lũ lụt, rồi hạn hán, mất mùa đó, không phải là tất cả mọi người cùng chết. Ở trong cái hoàn cảnh như vậy đó, có thể là hàng trăm người chết, hàng ngàn người chết, hàng vài chục ngàn, hàng trăm ngàn người chết, nhưng mà cũng có một số người sống một cách bình thường. Làm sao thế nào chúng ta có thể phân tích được điều đó nếu không lý giải cái ngân hàng công đức và cái tài khoản công đức của những người này có phần khác nhau, mặc dầu họ chung chịu một cái cộng nghiệp, nhưng trong cái biệt nghiệp phước báo của họ lớn hơn về phương diện tuổi thọ và mạng sống. Do đó đó, người khác thì chết thì họ vẫn còn sống còn, thì cái đó là nó do giá trị nhân quả mà ra. Do vậy hiểu được điều này đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là việc làm đó và đóng góp đó, nó sẽ không bị mất đi đâu. Bài học từ câu chuyện còn cho chúng ta về một ý niệm rằng là các bế tắc đó nó đòi hỏi đến tính thời gian để giải quyết. Con cáo đã nằm ở trong hốc cây đó suốt 3 ngày liền, và 3 ngày liên tục như thế nó không ăn. Nhờ không ăn đó mà thân thể nó bắt đầu giảm mỡ, ốm lại từ từ, nhờ đó nó mới có thể chui ra được bên ngoài. Có những nỗi đau đó, chúng ta đừng quan tâm đến nó đó, thì nó sẽ tự động mất đi. Tính thời gian là điều kiện rất là cần thiết để cho con người quên đi quá khứ. Cái quá khứ nó thường để lại trong đầu chúng ta những vết hằn. Mỗi một vết hằn như vậy nó được nhân lên thành một nỗi đau. Nỗi đau đó khi được nhân lên đó, nó có cơ hội sống lại lần thứ hai, lần thứ ba ở trong bản chất và đời sống của mình. Do vậy mà Đạo Phật đã chủ trương hiện tại lạc trú, tức là tìm cái giá trị an lạc ở trong những giây phút hiện tại bằng cách là thiết lập chánh niệm tỉnh thức ở trong sinh hoạt. Còn đối với các hành giả Tịnh Độ Tông đó thì sử dụng công thức nhất tâm bất loạn để có thể nhìn thấy bản chất hạnh phúc nằm ở trong đời sống hiện tại hơn là tìm kiếm và nuối tiếc những gì thuộc về quá khứ. Và do đó nó bản chất của tính thời gian trong hiện tại sẽ là một cái là chúng ta quên đi những gì đã trôi qua. Phải nghĩ rằng là mọi thứ sẽ phải trôi qua thì sự tiếc nuối sẽ không có mặt. Còn ai không thấy được điều đó đó thì cứ hồi ức, cứ ký ức, cứ liên tưởng, cứ nhớ về quá khứ nhiều chừng nào đó thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội thành công hay là tái lập lại đời sống ở trong hiện tại. Và do đó ai đã từng thành công trong quá khứ rồi phải nỗ lực lại từ hai bàn tay trắng mà cứ nhớ về quá khứ hoài thì họ khó có thể thích ứng được với những công ăn việc làm đang diễn ra, mà đòi hỏi họ phải quên đi vai trò vị trí của mình, thì lúc đó họ mới có thể làm được. Bởi vì công việc của hiện tại này đôi lúc nó không tương thích bằng chính công việc ở trong quá khứ. Tháng vừa qua đó, khi có mặt tại San Jose trong một buổi pháp thoại đó, có một gia đình mới thưa với chúng tôi rằng là khi còn ở Việt Nam đó, họ đã là chủ của một tiệm vàng. Rồi nghe người ta nói rằng là Mỹ là thiên đường của đời sống vật chất, sang đây là giàu sang phung hạnh phúc dữ lắm. Cho nên họ đã theo sự hướng dẫn của người khác là hai vợ chồng ly dị, rồi làm lễ đính hôn giả với một cặp nam nữ khác với một cái giá là 30.000 đô mỗi đầu người. Thì cả hai vợ chồng phải tốn đến 30.000 mới hoa được Hoa Kỳ này. Nhưng khi qua bên đây đó thì họ không có cơ hội để mở được cái tiệm vàng lớn hơn như họ đã từng mơ tưởng khi còn ở Việt Nam, và cả hai vợ chồng không còn cách nào khác là phải đi làm nghề neo. Và bây giờ khi làm neo đó thì họ thấy nó buồn khổ đau dữ lắm. Họ nói rằng là bây giờ đi về thì tiếc 60.000, mà ở đây đó thì làm cái nghề nó không hợp với cái của mình. Ở Việt Nam á thì không hề động đến ngón tay ngón chân, mọi thứ thì có người giúp việc lo. Qua bên đây thì tốn 60.000 mà lại có những nỗi buồn và sự mặc cảm về cái nghề mà mình đang dấn thân. Cái nỗi đau nó thường làm chúng ta nhớ về quá khứ, và so sánh với quá khứ, lấy quá khứ làm cái trung tâm, mà càng so sánh nhiều chừng nào về quá khứ đó thì chúng ta khó có thể thích nghi với cái đời sống hiện tại. Vấn đề đặt ra ở chỗ hoặc là trở về lại Việt Nam, hoặc là định cư tại đây. Khi định cư tại đây thì đừng bao giờ nhớ rằng là trong quá khứ tôi đã từng là chủ tiệm vàng, tôi đã từng là người ra lệnh, tôi đã từng là người đóng vai trò quan trọng, tôi đã từng là người không hề động đến móng tay, móng chân, mà bây giờ tôi phải làm cho nên tôi cảm thấy mỏi mệt. Nghĩ như thế thì không bao giờ thích ứng được với cái nghề nghiệp mới đó. Thì bởi vì lúc mới qua đó thì mình phải làm bằng hai bàn tay, hai bàn tay trắng. Những người chưa có việc làm đó thì sang Hoa Kỳ nỗ lực học hỏi thì họ sẽ thành công nhanh. Còn những người mà đã thành công ở Việt Nam, đã giàu có, đã có tuổi tác là qua bên đây bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng thì khó vô cùng. Thì tuổi tác không còn giúp cho họ có thể thích ứng nhanh như là cái thời thanh xuân đối với một số người rất thành công ở tại xứ Mỹ này. Do vậy mà so sánh đối chiếu và sai phương pháp đó, sẽ làm cho mình mất phương hướng, nỗ lực lao theo nó đó, về sau này tiếc nuối vô cùng. Và sự tiếc nuối nó không làm cho người đó đạt được cái an lạc ở hiện tại. Chứ tôi khuyên gia đình đó là hãy quên cái quá khứ của mình đi và hãy bắt đầu lại ở trên mảnh đất Hoa Kỳ, tìm một cái nghề mà mình cảm thấy mình thích hợp nhất và phải nỗ lực mất 5-7 năm đó, rồi sau đó chúng ta sẽ có được một sự đền bù thích đáng. Thì nhân quả là một cán cân rất là công bằng, sẽ giúp cho mình đạt được những gì mình cần đạt được. Có những tình huống chúng ta thấy là vào thì rất là dễ mà ra thì khó muôn trùng. Đây là tình huống của con cáo. Nó vào ăn thì dễ lắm, tại vì trong lúc đói đó, nó phải nỗ lực, nó lắp, nó uống, nó trường, nó bò như thế nào đó để cho thân thể đó được lọt vào trong cái hốc cạn. Tại vì muốn ăn, vì cái thao thức của cái đòi ăn, vì cái cảm giác được no nê khi được ăn, làm cho nó không còn sợ hãi những nguy khốn, những khó khăn, những thử thách diễn ra xung quanh nó. Nhưng mà sau khi ăn xong rồi mà muốn đi ra ngoài một cách an toàn là khó vô cùng. Nó bị dướng lại, do vì cái sự ăn nó làm cho cơ thể nó bị trương sình lên, to lên, và do đó nó không thể nào lọt ra bên ngoài được. Đó là một triết lý. Ngày hôm qua chúng tôi đề cập đến 1850 phạm nhân ở trại tù K20, là bởi vì đã từng có những cách thức ứng xử giống như con cáo. Vào để ăn một cái gì đó, ăn một cách no nê, ăn một cách dễ dàng, ăn một cách vượt qua luật pháp, ăn một cách lừa đảo, giật dọc, làm cho người khác bị khổ đau ở trên sự ăn của mình. Và nghĩ rằng như vậy là sự vào như thế đó làm cho mình có một tương lai, một tương lai rất là nhanh, lên nhiều, gặp gió, rất là lẹ. Nhưng rồi sau cái nhanh cái lẹ đó là cái gì? Nó là cả một quãng đời của tù tội, mấy chục năm ở trong tù. Cái tuổi thanh xuân đó lẽ ra bằng cái nỗ lực chân chánh đó, họ có thể làm được nhiều việc hơn. Thế thế mà vì nôn nóng, vì muốn được liền, vì không muốn nỗ lực nhiều mà vẫn có kết quả, cho nên nhiều người đã rơi vào cái cạm bẫy của tù và tội. Và khi đối diện với cảnh tù đầy rồi đó thì họ mới cảm thấy là thấm thía đau nhất. Và nhờ đó đó, thời gian nồi gỡ lịch ở trong tù mới làm cho họ có được cái sự hồi đầu tỉnh thức, mà ít khi ở trong hoàn cảnh hạnh phúc ăn sung mặc sướng họ đã nghĩ ra được điều này. Chính vì vậy mà thời gian là yếu tố để giúp cho chúng ta quên đi nỗi đau. Và người có thực tập về vô ngã nhiều chừng nào đó thì đồng lúc đó người đó sẽ có được một cái tri thức rất là vững chãi về vô thường, tức là tính biến dịch về thời gian nó không bền, không còn mãi, không giữ mãi với chúng ta. Và lúc đó đó mình mới vượt qua được cái cảm giác khổ thọ một cách nhanh chóng. Mà không đó thì thời gian đó có thể là 3 ngày đối với con cáo, 3 tháng đối với người khác, 3 năm, 30 năm, 300 năm, 3000 năm. Dài hay là ngắn, thời gian nhiều hay là ít là lệ thuộc hoàn toàn vào sự buông xả của chúng ta. Nếu ở trong nỗi đau mà mình buông xả liền thì nỗi đau đó kết thúc rất là nhanh. Còn mình giữ núi kia đó bằng cách thức này hay cách thức khác đó thì nỗi đau đó nó sẽ đồng hành với chúng ta, và sự đồng hành nó đồng nghĩa là đem lại sự không an vui và không hạnh phúc. Cho nên thấy được có những cái ra thì khó mà vào thì dễ đó, làm cho chúng ta cần phải ý thức rõ về cái tính trách nhiệm đạo đức trong những cái tình huống mà mình có thể quyết đoán, và sự quyết đoán đó dẫn đến sự tổn thất nhiều hay là ít. Có những cái chúng ta tưởng rằng là mình đang được, mình đang tích tập, mình đang gom góp, nhưng mà trên thực tế là mình đang bị tổn thất. Tổn thất hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Ví dụ con cáo vào cho nó ăn, nó tưởng nó được no nê, nhưng nó không ngờ rằng nó bị tổn thất. Tổn thất vì nó bị nhốt ở trong cái hốc cây và phải bị đau đớn nằm một cách khó khăn ở trong gốc cây đó suốt cả 3 ngày liên tục, và nó không có lối thoát. Sau đó mới có thể ra, ra một thời gian rồi nó mới có thể bình phục lại sức khỏe và bắt đầu lại ngay từ ban đầu. Khi cái tôi đó nó được đưa lên tầm quan trọng quá mức và cân đo tính điểm về cái vai trò cũng như là giá trị, buộc người khác phải thừa nhận về những cái giá trị đóng góp của nó, cho nên nó đã rẽ đạt. Và do vì rẽ đạt cho nên nó mới bị gặp những cái rắc rối. Và khi đàn cáo nghe tiếng kêu và cầu cứu của nó đó đã có mặt, đằng này chúng đã không giúp cho con cáo chui ra, mặc dù chúng có thể làm được. Việc làm giúp cho con cáo chui ra rất dễ. Mỗi một con cáo đó chỉ cần dùng cái tay của nó cưa cọ và bẻ những cái lỗ hốc hác ở trong cái hốc cây là con cáo bên trong có thể đi ra một cách dễ dàng. Như vì đàn cáo đây nhận thấy rất rõ là con cáo này là ranh ma, nó đã rẽ đàn vì một cái quyền lợi riêng tư, nó đã đòi hỏi cái giá trị của nó cao hơn là giá trị của đồng loại nó, cho nên đàn cáo đó đã không có bất kỳ một sự thương cảm nào và nó phải đành thúc thủ chờ đợi 5 tháng trôi qua để cái bụng nó tự xẹp trở lại như là nguyên quỷ ban đầu trong trạng thái của sự đau và đói, thì lúc đó nó mới thể thoát ra bên ngoài được. Như vậy để giải quyết cho cái đau và đói đó, vấn đề ở chỗ không phải là tạo ra những cái mì ăn liền, bởi vì mì ăn liền nó có rất nhiều cái tác hại, nó có thể tiện dụng nhưng về lâu về dài sức khỏe không được đảm bảo. Thì có những cách mà tạo ra đồng tiền và kinh tế đó theo dạng mì ăn liền, nó để lại rất nhiều nỗi đau và sự nuối tiếc, mà khi đối diện với nó đó, chúng ta mới thấy được thấm thiết hàng ngày hàng giờ. Và do đó trên con đường tìm kiếm những giá trị vật thực để mưu cầu hạnh phúc, chúng ta phải đông đo tính điểm, và giá trị hạnh phúc nó luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải đánh đổi và trả bằng một cái giá rất là xứng đáng. Chỉ khi nào chúng ta thừa nhận được cái tính đắc nhân quả như thế này thì chúng ta mới không làm giàu phi pháp và sống một cách rất là nhẹ nhàng và thư thái ở trong mọi tình huống, thì bản chất hạnh phúc đó vẫn có mặt như là chính bản thân của sự vật và sự kiện. Câu chuyện thứ ba liên hệ đến một con lừa, một con người và một pho tượng thánh. Ở trong câu chuyện này đó, chúng ta thấy là con lừa là yếu tố thấp nhất, con người là yếu tố kế tiếp, và pho tượng thánh đó là cùng tột hơn cả. Con người trong câu chuyện này là chủ nhân của pho tượng và cũng là chủ nhân của con lừa. Chuyện kể rằng người chủ lừa và chủ pho tượng đó thấy được rất rõ cái giá trị của pho tượng thánh đối với quan niệm tín ngưỡng và những người khảo cổ, cho nên ông đã đem cái pho tượng cổ đến để triển lãm và bán đấu giá. Từ nhà đi đến cái khu phố để bán đấu giá đó, ông phải trải qua một cánh rừng. Thông qua một cánh đường như vậy thì gặp rất nhiều cái dân trung và thử cấp, nào là kẻ lâm tặc, nào là kẻ thổ phỉ, ông đã phải vất vả lắm mới có thể vượt qua được. thì gần vào đến cái khu thành phố đó thì rất nhiều người đi ngang qua đi ngang lại nhìn thấy cái tượng thánh rất là đẹp, cho nên đã trố mắt mà nhìn. Có người có quan niệm tôn giáo đã cúi đầu, đã tôn thờ với tất cả những sự tôn kính nhất. Con lừa nhìn thấy những người đi qua đi lại tôn thờ pho tượng, nhưng anh lại tưởng rằng lầm rằng là những người đó đang là tôn thờ và kính ngưỡng mình, cho nên chú lừa cảm thấy hạnh phúc quá và đứng yên một chỗ để tiếp nhận sự tôn thờ của những người hành khách. Người chủ lừa cảm thấy rất là nóng giận, anh ta dùng cái roi nữ vào trong cái đầu rồi nữ vào trong cái thân người của con lừa, sau đó ra lệnh thúc con lừa đi. Con lừa đau điếng quá mà đi tới phía trước, rồi cuối cùng nó là đến được cái địa điểm để đấu giá cái pho tượng thánh này. Ở trong lúc đấu giá như vậy thì có người nói rằng trời, cái pho tượng này nó cũ kỹ quá, cách đây mấy ngàn năm có giá trị gì đâu mà phải mua về. Có người thì quan niệm trời, cái tượng này nếu mà đem về thờ ở trong cái phòng khách đó thì có lẽ nó rất là ấn tượng, và mình là cái người có được kiến thức để thưởng thức các giá trị khảo cổ vân vân. Có người thấy rằng là nếu mình đem cái pho tượng này mà dâng cho vua hay là những quan chức lớn đó thì mình sẽ được thưởng, và sự trọng thưởng đó nó có thể tăng giá trị gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần so với cái tiền mình đầu tư bỏ ra mua. Nói chung là có rất nhiều quan điểm khác nhau, và đến với cái cuộc đấu giá đó đó, ai có tiền nhiều thì người đó sẽ thắng, biết cách thì người đó sẽ vượt qua được những người đang muốn đấu giá như vừa nêu, và cuối cùng pho tượng đã thuộc về tay cái người đầu tư về khảo cổ. Cho nên ông thấy đây là một cái vật rất quý giá và mua với cái giá cao mà những người khác không thể nào đo giá được. Trong câu chuyện này chúng ta thấy là chú lừa chỉ đóng một vai trò chức năng chuyên chở, đưa pho tượng và người chủ của nó từ một địa điểm A tức là nhà đến một địa điểm B tức là nơi có vật đấu giá được diễn ra. Cái chức năng chuyên chở đó là chức năng bình thường, nếu không có con lừa có thể thay nó bằng con bò, con trâu hay là các phương tiện chuyên chở khác. Như lần này đó, chú lừa đã có một thói quen nghĩ rằng là cái vai trò đóng góp của nó rất là nhiều, vì nếu không có nó đó thì cái vật quý là một pho tượng thánh này sẽ không được chuyên chở để cho có cuộc đấu giá được diễn ra, cho nên nó đã làm nư. Và khi nó dừng lại giữa đường để làm nư đó thì nó thấy tất cả mọi người là vái vang tung hô dạng tới cung kính đảnh lễ vân vân, và nó tưởng rằng là cái công trạng của nó đã xứng đáng để được hứng lấy những cái giá trị tôn quý như thế này, và do đó nó đã phải bị nữ vào những cái cú đấm của đánh của người chủ, vì người chủ đang rất là giận tức, trải qua rất nhiều gian truân trở ngại mới có thể ra khỏi được cái khu rừng. Nhưng tới khu rừng rồi mong được bán đấu giá thì chú lừa để làm nư đứng lại tại chỗ, và do đó nó cái cuộc ẩu đả đã được diễn ra. Chúng ta thấy rằng là cái vai trò của con lừa nó có thể là quan trọng nhất ở trong tình huống này, vì nó đóng chức năng chuyên chở, không có nó đó thì cái vật đấu giá đó vĩnh viễn sẽ nằm ở nhà của người chủ. Nhưng người chủ đó lại có một cái quan điểm ứng xử khác, rằng vì ông là chủ con lừa và chủ của pho tượng, cho nên pho tượng đó có sự được sự cung kính hay không là có được từ bàn tay của ông, có được từ cái sự quyết định chuyên chở của ông và bán đấu giá của ông, và do đó ông không cho quyền con lừa được quyền hưởng bất cứ một cái gì ở trong cái đứng này. Do đó cái quan niệm về quyền lợi đó nó thường làm cái tôi và cái chúng tôi bị va chạm với nhau, và giải quyết cái va chạm đó thì ai có sức mạnh sẽ trở thành là người nắm cái cán cân chân lý. Điều đó đã từng diễn ra trong lịch sử phát triển của dân loại. Vua là những người có quyền lực, thắng làm vua và thua làm giặc, và ai nỗ lực mà thành công thì người đó sẽ trở thành là thiên tử, còn ai nỗ lực không thành công thì người đó sẽ bị tù đày, chu di tam tộc, giết chết, và bản chất của chân lý được đông đo tính điểm ở trên quyền lực như thế, nó sẽ không có độ bền, độ dài với thời gian, vì nó là sự giải quyết các cái mâu thuẫn ở trên bạo động với nhau. Con lừa nếu nó có sức mạnh hơn con người và nó có sự thông minh hơn con người thì người chủ trong tình huống này sẽ bị gặp rắc rối, vì nó có thể kháng cự, chống đối và khống chế người chủ để cho người chủ phải phục tùng nó. Rất may mắn là con người có được ý thức và sự phát triển ý thức nhiều hơn là con lừa. Chỉ có một sự là vui rồi hưởng thụ và sống theo bản năng, cho nên nó sẽ vĩnh viễn làm như cái vật nô lệ cho con người trong vấn đề chuyên chở các hành lý từ địa điểm này sang địa điểm khác. Nhưng dầu nó chỉ đóng vai trò chức năng, nhưng cái khuynh hướng của nó vẫn có cảm giác rằng nó là quan trọng hơn hết, vì nó đã đẳng thức quá cái việc mà tôn thờ các cái pho tượng ở trên lưng của nó là chính bản thân nó. Cho nên đó, cái tôi đó nó thường có những tính cách suy nghĩ như vậy. Chúng ta đóng góp được một vật gì gì đó, làm được một cái công trạng nào đó, hoặc là phụ một bàn tay vào, đôi lúc chúng ta là nghĩ rằng cái bàn tay của mình, vai trò của mình, vị trí của mình lại quan trọng hơn hết, thì nó có vai trò nối kết hay là liên hệ, làm cho tất cả những sự rời rạc khác có thể là hợp đoàn rồi chung sức với nhau, và do đó cái tôi đó nó trở thành như là một sự trở ngại. Ở trong tâm thức học Phật giáo đó, thì bản chất của cái tôi đó được hiểu qua một cái danh xưng là Manas, tức là thức mặt na. Thức mặt na này nó giống như là một cánh cửa của một căn nhà. Để vào và ra được cánh cửa đó thì mặt na này phải mở cửa hoặc là đóng cửa. Do vì nó đóng chức năng là cái cánh cửa, do đó nó có khuynh hướng là tư hữu hóa hết tất cả những vật dụng trong cái căn nhà, ngôi nhà nó là chính của nó, vì nó giữ, nó canh phòng. Và cái gì được giữ và canh phòng lâu ngày đó, nó sinh ra cái trạng thái là quyến luyến, rồi biến cái đó trở thành bản thân của mình. Do đó là cái công trạng đó, nó làm cho con người dễ dàng bị chấp mắt. Những thành tích, những thành quả, những đóng góp nó làm cho con người có cảm giác rằng mình chính là cái cánh cửa cho một cái ngôi nhà với một sự thành công lớn. Và thức mặt na, cái tâm lý chấp trước của cái tôi đó luôn luôn ứng xử như vậy. Con lừa vì ứng xử như thế cho nên nó nghĩ rằng nó chính là pho tượng, mà trên thực tế nó chỉ là cái vật chuyên chở, nó không phải là pho tượng. Người chủ nhân của pho tượng thấy rất rõ rằng là việc mà vái chào của những người khách bộ hành không phải là chính ông, cũng không phải là con lừa, mà là pho tượng. Cho nên thấy được điều đó, ông đã đem pho tượng đó để bán đấu giá ở giữa chợ, để có thể tìm ra các cái giá trị vật chất phục vụ cho đời sống vật thực hàng ngày của ông. Ở đây chúng ta thấy nhà khảo cổ sử dụng pho tượng như là một cái cơ hội kinh tế để làm giàu. Những người không biết về giá trị của những vật khảo cổ đó thì xem nó chẳng đáng một đồng xu, vì chắc nó trong nhà chỉ thêm chốn thì không gian mà thôi. Còn đối với những người tâm linh tôn giáo đó thì thấy pho tượng này đó, nó có một cái giá trị tinh thần rất là cao. Nhưng những nhà tâm linh tôn giáo thì không thể nào đủ tiền để mua đấu giá ở trong những cuộc đấu giá như vậy, và cuối cùng đó cái vật có giá trị đã rơi vào cái tay của những người buôn bán mà thôi. Do đó các cái giá trị mà cuộc đời đã tạo ra đôi lúc nó chỉ phục vụ cho những cái bàn tay, cho những con người mà cái tầm sử dụng của nó không xứng đáng với bản chất thật của các sự vật, của các sự kiện này có thể mang đến cho con người. Thì sống như thế đấy, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là va chạm cái tính quyền lợi do sự va chạm của những cái tôi cá thể, cái tôi tập thể, cái tôi chức năng, cái tôi cuối cùng. Ở trong tình huống này pho tượng là quan trọng hơn hết. Ấy thế mà người chủ lại nghĩ rằng ông mới chính là người quan trọng, con lừa tệ hơn thế, nghĩ rằng nó chính là tất cả. Do vì vậy và cuối cùng đó, cái pho tượng đã đi về tay một người buôn bán khảo cổ. Người đó chỉ thấy được cái giá trị là văn hóa, giá trị văn minh ở trong cái pho tượng này để có thể làm giàu mà thôi. Ở trong thực tế đó, thỉnh thoảng chúng ta vẫn có thể ứng xử đối với những cái giá trị tâm linh như là ứng xử như là cái pho tượng vậy đó. Cách đây 2 tuần lễ chúng tôi đến chùa Trúc Lâm ở Chicago. Thượng tọa Hạnh Tuấn là người được thỉnh mời về làm trụ trì tại ngôi chùa này. Tiền thân của ngôi chùa là một cái đền thờ của một tôn giáo mà sự có mặt của họ trên đất Hoa Kỳ gần cả 100 năm. Ngôi nhà đã có tuổi thọ 100 năm. Khi mua ngôi nhà đó, nó bụi bặm lớp lớp. Các quyển kinh thánh đã được văng vứt ở các cái góc nhà và các cánh cửa. Thượng tọa Hạnh Tuấn kể với chúng tôi rằng là khi cầm các quyển kinh thánh đó lên và cảm thấy thương cảm cho một tôn giáo mà tín đồ ở những cái vùng xa xôi đến lập nghiệp tại Hoa Kỳ của 100 năm trước đó đã không còn đủ sức để duy trì ngôi chùa này, cho nên họ đã vứt bỏ lại hết tất cả mọi thứ, và cái ngôi đền đó đã được bán để trở thành một ngôi chùa. Thượng tọa Hạnh Tuấn đã suy nghĩ như thế này, không biết rằng là trong tương lai 100 năm sau, các ngôi chùa Việt Nam của chúng ta với các bản kinh tiếng Việt, với những sự hành trì đã từng diễn ra trong các ngôi chùa đó, nó sẽ đi về đâu. Nếu như con em của chúng ta không còn biết đến tiếng Việt, hoặc là chúng có thể có những cái niềm vui về các giá trị vật chất cao hơn và thấy rằng là giá trị của quyển kinh chẳng đáng là bao, và chúng có thể vứt bỏ như là những người lập ra cái ngôi nhà thờ đó cách đây 100 năm và bây giờ nó trở thành là một ngôi chùa. Nếu mình có thái độ đông đo tính điếm như thế thì chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là cái thân phận của các cái giá trị tâm linh đó lệ thuộc hoàn toàn vào cái tâm thức và sự thưởng thức của con người. Đến lúc nào đó mà chúng ta không còn thấy cái giá trị thưởng thức của những nhu cầu tâm linh là cao nữa đó, thì chúng ta sẽ không còn màng tới những giá trị đó, và chúng ta có thể vứt bỏ nó ở bất cứ một chỗ nào. Và nỗi khổ niềm đau là nằm ở chỗ đó, chúng ta đánh giá quá thấp cái giá trị tâm linh so với giá trị vật chất. Vì giá trị vật chất đó, nó chỉ có thể đạt được một cách rất là đơn giản thông qua sự nỗ lực của bàn tay, thậm chí không cần đến khối óc. Còn có khối óc thì chúng ta có thể có nhiều, không có cũng không sao. Trong khi đó, đó giá trị của những cái tâm linh đó không chỉ bàn tay, không chỉ khối óc, mà luôn cả trái tim, rồi tuệ giác, rồi sự tinh tấn, sự liên tục, rồi sự kiên nhẫn hành trì một cách bền bỉ không gián đoạn thì mới có thể đạt được. Nhưng vứt đi nó thì rất là dễ dàng, đạt được thì rất là lâu, bỏ đi đó thì rất là mau chóng. Do vậy mà chúng ta cần phải có một ý thức rất là lâu dài để cho nó trở thành là giá trị. Mỗi khi nó đóng góp được cho mình thì nó vẫn có cơ hội đóng góp cho con em và thế hệ đi sau của mình. Thấy được điều đó thì chúng ta cần phải có một cái trách nhiệm làm thế nào để cho con em của mình hiểu được đạo như chính mình. Ở cái tuổi trung niên trở lên đó thì chúng ta đã thấm thía được tình đời, thấm thía được hết tất cả những cái biến cố trong xã hội, và trở về với đời sống tâm linh thì giúp cho mình vượt qua được những thăng trầm như thế. Còn tuổi trẻ và con em của chúng ta đó ít khi có cơ hội để thấm thía được điều này. Một phần đó là bởi vì tại Hoa Kỳ đó, các ngôi chùa Việt Nam ít thường sinh hoạt bằng tiếng Anh. Chúng quen với nền văn hóa của tiếng Anh, nghe giảng bằng tiếng Việt, tụng kinh bằng tiếng Việt, hòa nhập vào nền văn hóa của người Việt, họ không cảm thấy được áp phê, và do đó chúng có khuynh hướng tìm kiếm những cái giá trị khác. Và cứ như thế đó thì cái thế hệ này trôi qua, các thế hệ sinh ra thứ hai, thứ ba trở đi của người Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ khó có thể giữ vững được nền văn hóa gốc của chúng ta. Và do vậy sự hướng dẫn của thế hệ đi trước sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng. Chúng tôi rất là vui khi biết bác sĩ Đức tại đây đã có những cái buổi giảng dạy về Phật phổ thông bằng tiếng Anh cho giới trẻ. Tại vì tiếng Anh đối với chúng nó dễ hiểu, dễ ứng dụng và hấp dẫn hơn là nghe tiếng Việt. Nghe tiếng Việt đó, thì chữ được chữ mất, và khi nó nói tiếng Việt đó, thì nó phải sẵn từng chữ, mà đôi lúc đó vẫn chưa có rắp nó đúng những cái tình huống câu cú. Cho đó làm đạo tại đây đó, và những cái sinh hoạt bằng tiếng Việt cho những người Việt lớn tuổi chúng ta cũng cần có những cái khóa lễ về những sinh hoạt thuần túy bằng tiếng Anh, tụng kinh cũng bằng tiếng Anh, sinh hoạt giao lưu tiếp xúc học hỏi cũng bằng tiếng Anh, thì lúc đó cái giới trẻ nó mới cảm thấy hứng thú vì giá trị tâm linh của Phật pháp đó, nó rất là cao. Và do đó khi tiếp xúc bằng tiếng Anh, tức là bằng ngôn ngữ trực tiếp đó, thì chúng sẽ cảm thấy rằng là nó là một nhu cầu không thể thiếu. Ở tuổi trẻ mà thiếu tâm linh đó, thì cả một quãng đời đi qua đó có thể gặp rất nhiều bụi bặm và gặp rất nhiều sự trở ngại. Trong cái đó sống với tâm linh đó, thì tuổi trẻ đó sẽ trở thành như là một pho tượng được người khác tôn kính và thờ phượng. Còn nếu không biết sử dụng cái tuổi trẻ với đời sống tâm linh đó, thì pho tượng đó đó chỉ có thể sử dụng với giá trị vật chất như là một cái vật khảo cổ mà người ta đã đem ra bán đấu giá ở ngoài chợ búa mà thôi. Và chúng ta cảm thấy thương chung cho thân phận của rất nhiều tôn giáo ở thế giới phương Tây, khi nó không còn đóng chức năng tâm linh nữa thì các tín đồ đã phải từ bỏ nó để tìm kiếm các giá trị tâm linh khác của các tôn giáo khác. Và trong sự tìm kiếm đó, rất nhiều người đã quay về với đạo Phật vì thấy rằng là các giá trị tâm linh của đạo Phật như là những viên kim cương, ngọc ngà, châu báu, mà thiếu nó đó họ khó có thể có được an vui. Thì sự tìm kiếm như vậy sẽ giúp cho người ta đạt được những giá trị rất là có ý nghĩa ở trong cuộc đời này. Câu chuyện cuối cùng mà chúng tôi xin chia sẻ đó là câu chuyện cũng giữa ta và chúng ta ở trong một tình huống rất nguy cấp. Trên một cái đoàn tàu đi vượt biên, sóng to gió lớn đã làm cho chiếc tàu đã bị chao đảo rất là nhiều lần. Mỗi một lần cái cơn sóng gió đi qua đó thì mỗi người bị ói mửa, đau buồn. Và những cái cơn giặt giả như thế nó có thể tồn tại suốt thêm mấy ngày kéo theo sau đó. Nhưng mà con người vẫn có khuynh hướng là ăn mừng. Người ta đã ăn mừng, nhảy múa, hoan hô vì cơn bão đã được đi qua. Anh Hoa Thiêu là một người có thái độ hoàn toàn khác với tất cả những người có mặt ở trên chiếc tàu. Khi cơn bão đi qua, anh vẫn bình tĩnh. Sau khi con bão nó đã lặn rồi đó, anh vẫn không ăn mừng vì anh thấy rất rõ là cái tính vô thường và biến dịch ở trên sông nước đó, không ai có thể đông đo tính đếm trước được. Do đó anh vẫn thản nhiên và không hề có bất kỳ một cái thể hiện về sự vui mừng nào. Và anh còn nhắn nhủ với tất cả mọi người còn lại rằng là hãy coi chừng, ở trong tương lai bão sẽ còn tiếp tục xảy ra đối với chúng ta. Và do đó là anh cứ tiếp tục nắm lấy cái bằng lái để lèo lái con thuyền đi tới phía trước, cho đến lúc nào đó chiếc thuyền đó đã được cập bến ở một cái hải đảo với sự an toàn tuyệt đối rồi, thì lúc đó đó tất cả những nỗi lo, những căng thẳng, những sợ hãi mới có thể được đặt xuống. Những người đi vượt biên đã từng có những kinh nghiệm như thế này. Trải qua một cái nỗi đau, chúng ta bị để lại những ấn tượng rất là khó quên. Và khi nỗi đau đó nó vừa được hết đó, là chúng ta có khuynh hướng ăn mừng liền. Ít khi nào chúng ta có được thái độ như là anh Hoa Tiêu, thấy rất rõ rằng là cái khổ đau đó nó có thể trầu trực ập lên chúng ta lần thứ hai, lần thứ ba ở trong cuộc sống. Thì trong tiến trình tu tập tâm linh đó, chúng ta cũng giống như là những con người đang có mặt trên một chiếc thuyền vượt ra một hải phận đến một hải phận khác. Và cái đích điểm đến đầu tiên chúng ta là một cái con đảo, nhưng phải hiểu rõ rằng là bản chất của đảo này không phải là đích điểm cuối cùng, nó chỉ là một điểm dừng chân để chúng ta có cơ hội đến cái quốc gia mà chúng ta cần đến, đó là nước thứ ba. Ngày hôm qua chúng tôi được biết một cặp vợ chồng đến đây với một đứa con đã có mặt ở tại đảo Philippines 17 năm. Bởi vì đã đến đảo này vào năm 1989, lúc đó là cao quỹ Liên Hợp Quốc đã ra lệnh không có tiếp nhận những người mới và có chính sách hồi hương đó. Sau 17 năm với nhiều nỗ lực thì mới được định cư ở Hoa Kỳ trong vòng 2 năm trở lại đây. Do đó chúng ta thấy rằng là cho đến lúc nào có mặt tại Hoa Kỳ đó thì cái niềm vui thật sự mới bắt đầu có, theo cái mục đích mà người đó đã ra đi cách đây gần 20 năm. Có mặt ở trên đảo chưa phải là sự an toàn tuyệt đối, vì nó chỉ là một cái điểm dừng chân ở mức độ đầu. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng có một cái ảnh dụ tương tự như vậy. Cái tiến trình tu tập của các hành giả đó, nó trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là thoát khỏi cái cảnh trạng của một người phàm kẻ tục, và nỗ lực tu tập chuyển hóa hết tất cả các cái nhu cầu hưởng thụ vật dục thế gian đó, thì cái đó đã chứng đắc được cái đạo quả A-la-hán. Cái đó được xem như là cái đạo đầu tiên. Nhờ có đạo đó mà nỗi khổ niềm đau chúng ta được vơi đi, vì chúng ta bị khủng hoảng sợ hãi cái cảnh huống nơi mà chúng ta có mặt sanh ra lớn lên như là một thực tại, và đối diện với cái khủng hoảng ở trong cái bối cảnh như thế đó, chúng ta muốn vẫy tay chào với nó. Thì cái quả vị tu tập giác ngộ giải thoát của A-la-hán nó giống như là cái hải đảo vậy đó. Khi có mặt trên hải đảo đó, chúng ta chỉ tạm được an toàn chứ chưa được an toàn tuyệt đối. Và do vậy mà các hành giả phải tiếp tục thực tập theo đạo lý Bồ Tát với vạn hạnh công đức để chuyển hóa tâm thức, phát triển trí tuệ, thành tựu các cái sự nghiệp của sự tu tập một cách trọn và dứt điểm đó. Thì lúc đó hành giả được nâng lên ở một cái tầm cấp tâm linh cao hơn là Bồ Tát, cũng giống như chúng ta được định cư. Nhưng ai bảo rằng là khi có mặt ở Hoa Kỳ là được sướng đâu? Phải làm việc, phải biết tôm góp, gìn giữ, rồi phải làm từ thiện, gieo trồng tiếp tục các phước báo, thì lúc đó đó cái đời sống mới được đảm bảo một lâu dài. Thì lúc đó đó chúng ta được hiểu một cách tương tự giống như ở trong kinh, là phải từ bỏ luôn cả các cái bảo vị Bồ Tát và hướng về Phật quả, tức là sự giác ngộ tuyệt đối thôi. Thì đó là cái con đường tâm linh mà tất cả những vị xuất gia đều và phải đi qua. Còn đối với người tại gia đó thì cái nhu cầu nó không cần cao như thế. Làm thế nào để mà mình có thể vượt qua được những cái khó khăn về đời sống vật chất, để có thể sống được hạnh phúc, an vui một cách thư thái ở trong cuộc đời là đủ rồi. Còn các quả vị giác ngộ như từ A-la-hán, Bồ-Tát và quả vị Phật đó, nó chưa cần lắm. Là nếu ai có những cái nhu cầu về các quả vị này và các cái tầng cấp tâm linh này đó, thì mình phải chuyển hướng trở thành một người xuất gia. Thế đó là cái tiến trình đi rất là tự nhiên. Còn ở tư cách là một người tại gia đó, mà mình hướng tới cái giá trị mà tâm linh cao như những người xuất gia đó, thì lúc đó chúng ta lại có một cái thái độ thờ ơ với kinh tế và đời sống của thế gian. Thay vì với tư cách là người tại gia, chúng ta phải nỗ lực làm rất nhiều như là cư sĩ cấp cô độc đã từng làm ở trong thời đại của Đức Phật, thì nhiều người đã buồn chán, vì khi mà mình tu học giống như là người xuất gia thì cái tâm buông xả bắt đầu có mặt và làm cho mình không còn muốn dấn thân nhiều nữa. Thì lúc đó chúng ta phải hiểu rằng là khi còn là tư cách tại gia thì cố gắng làm hết mình, tại vì cái quá trình về giá trị đóng góp chính yếu là ở những cái thành công của chúng ta, hơn là sự an tâm cho riêng bản thân mình hay là tìm kiếm những giá trị tâm linh cao hơn. Còn khi mà mình có được cái nhu cầu như thế thì phần cần phải đổi hướng thôi. Do đó là hai cái tiến trình tu tập giữa một người tại gia và một người xuất gia đó, nó có phần khác nhau. Một bên đó là đi về phước báo thật là nhiều để mình sống đầy đủ và phát triển một cách đầy đủ về phương diện vật chất mà không bị đắm lì vào trong đó, và thông qua sự phát triển đó mình có thể đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Còn một bên đó là đi về con đường tâm linh, không màng về vật chất, để phát huy các giá trị tâm thức cao, để thông qua đó có thể chia sẻ các giá trị tâm thức cho cuộc đời. Và cả hai giá trị này bổ sung cho nhau. Người có vai trò cư sĩ tại gia sẽ hỗ trợ cho người xuất gia tu học thành công. Hôm nay chúng tôi chia sẻ bốn câu chuyện để nói về cái mối liên hệ giữa tôi và chúng ta và chúng sinh. Mỗi một câu chuyện nó có một cái góc độ phản ánh về cái quan hệ tôi và chúng ta. Thì khi nào chúng ta bỏ được những cái tôi với những vai trò vị trí xã hội của mình, thì lúc đó chúng ta mới có thể hòa nhập với cái tập thể. Và nhờ sự hòa nhập với tập thể như vậy thì mỗi một cái đóng góp của mình nó sẽ có giá trị rất là lớn, và nó không để lại những cái dấu ấn của những cái sự va chạm cũng như là các cái thành quả. Và do vậy mình cần phải giải phóng hết tất cả những cái ấn tượng và thành quả, thì cái kết quả cuối cùng đó mới đạt được như là ý muốn. Do đó sự thực tập chuyển hóa cái tôi đó là một nhu cầu rất là lớn ở trong sự tu tập của các hành giả Phật giáo nói chung. Thì bây giờ là đã là 11 giờ, không biết là có thể giờ nữa không bác sĩ? Dạ thì thôi giờ mình ngưng tại đây. Chiều nay thì chúng ta còn có một cái buổi pháp thoại, thì có thể chiều nay đó dành cho cái phần vấn đáp. Quý vị có thể nêu những thắc mắc về đề tài ngày hôm qua, hoặc là những cái thắc mắc về đề tài ngày hôm nay, hoặc là bất kỳ những cái thắc mắc nào liên hệ đến sự tu học nói chung, để chúng ta cùng chia sẻ và giải đáp. Bây giờ kính mời tất cả hồi hướng.